Sứ Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Khai Thông Trí Tuệ Đời Đạo Nhằm Đốc Tương Thông. Thiên liêng tới con người nhiều chuyện lắm, không phải đơn giản. Hành động tu học chúng ta đêm đêm chỉ lo tu sửa để cho nó quy một. Khối óc chúng ta càng ngày càng sáng suốt mới dễ tha thứ và thương yêu. Thương yêu con người có tâm linh có thể tiến hóa tới vô cùng, chứ không phải thương yêu để nịnh bợ, không có vụ đó. Chúng ta tu, chúng ta khai sáng ta được, thì người khác cũng vậy đó thôi. Chúng ta nghe Phật ai cũng thích, mà chính chúng ta phần hồn, con người chứng minh rõ ràng, ông Phật là từ con người mà hình thành. Chúng ta là con người có trí, có tuệ, mà vị trí trí tuệ không khai thông, làm sao biết được Phật? Khi mà chúng ta mở được trí tuệ rồi, chúng ta đâu cần đi kiếm ông Phật, xa quá. Chính tâm chúng ta có Phật ngự, Phật tỉnh rồi, Phật không còn ngủ nữa, không còn mê tín dị đoan nữa. Tự thức, tự tiến, anh dũng trong thanh tịnh, không lệ thuộc bởi sự động loạn mà tạo sự kích động cho gia can bất ổn. Những người tu vô vi, nó phải hết sức nhịn nhục, nó buông bỏ tất cả ở bên ngoài và nó trở về bên trong chính nó, để nó hưởng cảnh đời đời an lạc. Chứ nó không phải ngu đâu, khôn hơn người, quá khôn ngoan. Biết được đường về tới bến giác của chính mình chứ không phải ngu. Nhiều khi các bạn tu tới đó bị thử thách mà các bạn cứ nhẫn để đi đi, rồi nó qua nó sẽ thấy. Đời thử thách, đạo cũng thách bạn nữa. Mọi việc thử thách, nhưng hậu các bạn mới đạt thành. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói Nhâm Đốc Thông là người không có dục tính nữa, không có tham dâm nữa? Thời gian giải tỏa thất trùng la võng bao lâu và biểu hiện mở ra sao? Khi bộ đầu khai mở thì ra sao? Lục tâm thông thì nó mới giải thoát, thì lúc đó nó mới đảnh lễ Phật, mà lục tâm không thông phải trở về luật đạo luân hồi. Lục tâm thông mới là đệ tử nhà Phật. Ngũ tạng khai thông, cách khai triển ngũ tạng, tạng nào trước, tạng nào sau. Hạ thừa anh thông rồi thì thượng thừa mới là an, mà hạ thừa không có thông thì thượng thừa không có an. Ở khúc dưới từ rúng xuống thì nó cũng tạo cái thế giới loài người, mà nó không an thì lưỡng nghi không có hợp nhất được. Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Đốc mạch bắt đầu phát triển đi lên thì có hiện tượng gì? Làm sao biết nhâm đốc mạch thông? Các tiến trình khai thông ra sao? Ngũ khí triều nguyên, tam huê triệu đảnh là như thế nào? Phương pháp nào, kỹ thuật nào để đạt được và kiểm soát được mình khai mở? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý, vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Mình thấy cái thức hồi sinh của mình vô cùng, không ai chèn ép được. Chúng ta phải biết, phải ý thức cái khả năng sẵn có của chính mình và sử dụng cái khả năng sẵn có của chính mình để thức tâm. Bao nhiêu kiếp chỉ học có chữ nhẫn mà tới bữa nay học chưa xong. Rồi cái gia đình ngày nay có nhà có cửa này kia cũng ở trong cái chữ nhẫn tạo ra. Nếu mà hai vợ chồng không nhẫn thì không bao giờ tạo ra gia can. Và ông trời không nhẫn, ông trời đã sụp đổ lâu rồi, đâu còn tới ngày nay. Cho nên trật tự của chúng ta là quan trọng lắm. Ta lập lại trật tự rồi, chúng ta mới thấy cái nhẫn là có giá trị, mà học được cái nhẫn là được tiến hóa, không có bị kẹt nữa. Đời và đạo, đời là thể xác, chúng ta đã tham dự rồi, còn đạo là về phần hồn, chúng ta phải khai mở ra để đi. Mà muốn khai mở ra thì trong nội tâm không còn tranh chấp, lo âu nữa. Phải trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để tận độ con cái mình, chúng sanh tất cả đều hòa tiếng, thì lúc đó cái tội của tiền kiếp chính ta làm thì nó cũng được xóa bỏ. Vì tự tâm của chúng ta động tới thiên đình và sự thương yêu của chúng ta động cả thiên đình, tất cả những sự thức giác đều dâng cho trời, thấy con đường đi rõ rệt. Đức Thầy từng nhắc, nhâm đốc tương thông, đốc thông nhâm chuyển, pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai. Huệ thông khai thì mới thấy chân lý, khai thông đời lẫn đạo tiến lần đến nơi. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
tôi đều có tâm. Mà ngày nay chúng ta biết sử dụng cái tâm và trung tâm huệ nhãn là tất cả ngũ tạng của chúng ta được khai mở, được quy về quân bình trật tự, nó mới phóng sáng ra thành ra một cái huệ tâm. Mà ngũ tạng của các bạn động loạn, làm sao các bạn có huệ tâm? Ngũ tạng đã đồng nhất khai triển, hòa hợp với thanh khí điển của càn khôn vũ trụ ở bên trên, thì lúc đó nó mới huệ tâm. Đi lên cao chừng nào mới dồn thấy dưới thấp. Cái ngày nay vệ tinh chiếc xe hơi đang chạy ngoài phố mà ta còn chép được cái bản số này mà. Nó cao, nó ở trên cao, nó rọi xuống, nó thấy. Mà các bạn lên tới đỉnh đầu, rồi từ đỉnh đầu các bạn đi lên nữa, thì các bạn thấy cái gì các bạn muốn thấy. Đâu có phải đợi người ta chế nữa, chính bạn đi thôi. Bạn tu, bạn khai triển, rồi bạn đi tới. Còn bạn không chịu trở tu là gì? Tu bổ sự khiếm khuyết, sự sai lầm, sự thiếu thốn của chính mình. Từ hồi nào giờ mình đã phung phí, bây giờ nó càng ngày càng yếu dần. Bây giờ mình lập lại trật tự, nó quân bình. Khi nó quân bình rồi các bạn mặc sức mà đi cao. Đi cao chừng nào thì các bạn thấy nhiều chừng đấy. Đâu có vội lo tôi muốn thấy cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ. Tôi muốn thấy chuyện gia can của người này, người kia, người nọ. Để làm gì? Để thị phi. Chúng ta không học thị phi. Chúng ta đi cao lên. Để khai mở tâm trí chúng ta. Và thấy rõ tiền kiếp của chúng ta quý hơn thấy tiền kiếp của thiên hạ. Tiền kiếp của ta đã sai lầm rất nhiều và ăn năn sám hối. Sửa đổi tiền kiếp sai lầm thì cái hậu kiếp của chúng ta mới có nơi nương tựa. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu là lo cho chính mình, không có bỏ đâu. Các bạn không bao giờ bỏ bạn. Mà trở về gom với thanh điển của các bạn mới càng không bỏ nữa. Không có chi tiết nào mà các bạn bảo hết, mà gom tụ đầy đủ lên đến cấp dinh thự mà ở. Muốn lớn cũng được, muốn nhỏ cũng được. Không ai bắt buộc, hoàn toàn tự do. Khi mà các bạn đi tới trình độ đó, các bạn mới thấy là ông trời đâu có độc tài. Người thế gian không hiểu nó, ông trời độc tài. Ông trời là 100% tự do.
Thưa thầy, làm cách nào để mau mở cái huệ tâm? Chỉ có tâm hậu thanh tịnh và trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để nghe được bên trái như bên phải đồng niệm. Lúc đó các bạn thấy cái hương đăng nó mở ngay trung tâm này, cái đèn lồng nó mở. Lúc đó tự động khỏi kêu cả tâm hậu, nhưng mà vì thấy cả đó quy qua cứ nhắm mắt và hưởng cái bàn thờ rõ ràng ở bên trong chúng ta. Cái minh cảnh đài nó mở ra, các bạn thấy tất cả mọi chuyện trong lúc các bạn nhắm mắt. Đó là quay tâm mở. Cho nên những người ngồi thiền chư Phật cũng vậy. Một vị thông minh hết sức tu mà ngồi nhắm mắt để làm gì? Để làm việc đó bạn. Thấy đủ mọi việc để làm cho chính mình, cho phần hồn, cho lục căn lục trần, cho vạn linh đồng sống trong cái thế giới này trước khi xuất ra đảnh lễ Phật. Thì nó là một kỳ công tự biểu lượng và an hoa. Thầy là những người tu vô vi, nó phải hết sức nhiều, nó buông bỏ tất cả cái bên ngoài và nó trở về bên trong chính nó để nó hưởng cái cảnh đời đời an lạc. Cho nó không phải ngu đâu, khôn hơn người, quá khôn ngoan, biết được đường về với bên giác của chính, chứ không phải ngu. Cho nên nhiều khi các bạn tu tới đó bị thử thách, nhưng mà các bạn cứ nhẫn để đi, rồi nó qua, nó sẽ thay. Mà tới một cơn thử thách rồi cái chán ngán, đâu có được. Đời thử thách, đạo cũng thách bạn nữa. Mọi việc thử thách, nhưng hậu các bạn mới đạt thành. Cho nên cứ con người tu học mà đạt rồi là một người thông, không còn sự ngu muội nữa. sản xuất, vì nó làm trong thực tế, nó đã cảm nhận, nó thấy rõ. Hẳn nhất là tội trạng của chúng nó. Cái tội bất hiếu là phải thấy trước. Người nào cũng bất hiếu đối với cha mẹ. Cha mẹ luôn luôn nhớ nó, trời Phật luôn luôn nhớ nó, mà nó không, nó quên cha mẹ và quên cả trời Phật. Và trước hết là cái tội bất hiếu của chúng ta. Mọi người ngồi đây đều nhìn nhận, quên hẳn mẹ tôi, quên hẳn cha tôi, quên luôn cả trời. Bây giờ chúng ta trở lại, chúng ta nuôi dưỡng tinh thần của một người Phật, từ bi nhịn nhục, không nhiều thì ít, chúng ta cũng được cái ảnh hưởng đó trong thực hành.
Là thường thì con thuyền hoặc là nằm trên giường thì thấy ánh sáng nó xuất hiện ở trước mắt, ánh sáng nó lung tung hết. Cái thời gian 2 tháng lại đây thì tự nhiên con thấy cái ánh sáng nó tròn xoay như cái đồng tiền 25 sen của Mỹ, hoặc có một vài lần nó khuyết thì nó hơi khuyết một chút xíu thôi, nó vẫn tròn xoay.
Cái đó là cũng ngon đi châu đó.
Ngon đi châu
đó. Nó sẽ đi tới, nó từ trong cái góc của ngon đi châu ra, sau này nó hội tụ. Khi mà ngon đi châu mà tròn đầy rồi á, sẽ đi tới đâu, ở đâu, làm gì, trở về, cái đây là cái minh cảnh đài, nó copy hết, nó copy hết, biết hết, nãy đi đâu, ở đây nó chốt ra cũng như coi video, gặp ai nói chuyện gì, ở đây có hết, ngay minh cảnh đài ở đây, cho nên tôi chưa niệm Phật nhiều, để anh thấy rằng, cái chuyện gì mà bất cắc nó xảy ra, anh thấy có sâu chuỗi chạy cái chuyện, rồi mình mới thấy thế ra, tại sao ở thế gian họ làm sâu chuỗi để làm chuyện. Mà đây là mình niệm Phật liên tục rồi, tự nhiên mình thấy cái sâu chuỗi nó chạy ngay trước mặt. Mà sâu chuỗi toàn là ngọc không à, sáng chói. Rồi có cái chữ vạn hiện ngay trung tiệp này đó, thì mình thấy cái hình ảnh Phật đó, tại sao vẽ cái vạn, chữ vạn này chỉ trăm này làm được. Cái này có niệm thép rồi nó mở. Rồi niệm Phật ở dưới này, giáo dục ở dưới này đầy đủ, tới nửa đêm là nó đèn được đặt đây, nó bừng sáng rồi, tất cả mọi người dậy công phu. Hay dậy là đúng giờ, trễ lắm là 1 giờ, chứ còn 12 giờ là thường. Là dậy thì nghe ồ ồ ào ào, ta lo công phu hết, ai cũng lo niệm Phật đó. Cho nên cái lần nó sẽ mở ra, nó mở ra rồi anh thấy bằng thờ trong tâm, cái gì ở trong tâm, lúc đó anh thuyết giảng được dễ dãi và vững vàng, không có sự mơ hồ nữa. Như tôi bây giờ tôi đang nói chuyện đây, chứ cái đèn nó vẫn bật sáng như thế này. Tôi mơ nói gì tôi trả lời liền, không có mệt óc. Tôi thấy hết như thế này. Cho nên cái phương pháp này nó đi tới khoa học liền lý. Là con người sẽ tinh vi hơn khoa học vật chất. Bây giờ khoa học vật chất đó nó cũng hù được nhiều người lắm á. Nhưng mà cái khoa học quyền bí còn hay hơn nữa. Thương bé không? Mình đang học cái khóa khoa học quyền bí. Phật pháp là không có nghiệp tâm nữa, hiểu không?
Như vậy khi mà đi học, có mắt mũi tay chân chắc là nó lớn lắm.
Không, nó cũng như búp bê vậy thôi. Cũng có mình mấy tay chân mà nhỏ, con người nhỏ thường. Thành ra tới cái lúc đó là thích chơi mấy đứa nít, thấy nít thật thà, người lớn xạo nhiều quá, thích chơi mấy đứa nít,
các bạn không có lỗ, chỉ có lời không có lỗ, nhưng mà chúng sanh nói chứ tại sao mà hạ mình thấp vậy, không hạ đi bạn, hạ nhiều chừng nào thì các bạn sẽ là của quý của nhân loại. Còn nếu các bạn còn giữ công cao ngạo mạn thì không bao giờ các bạn là của quý của nhân loại. Mà ngược lại các bạn là đống rác của nhân loại là thôi. Cho nên các bạn thấy các bạn đang ngồi trên miếng tapi này. Miếng tapi này chịu đựng mấy chục người, đâu có câu than vãn. Cầu mong các bạn thành đạo. Nhẹ, các bạn càng nhẹ miếng tapi sẽ không còn bị nặng nữa. Thế rõ chưa?
Cho nên người mẹ mong đứa con biết tu, biết thanh nhẹ. Người mẹ tự nhiên nhẹ nhàng, không bị kẹt nữa. Thì tôi miễn ta pi các bạn đang ngồi đây mà các bạn tu, các bạn xuất hồn được, các bạn đâu còn nặng nữa. Miễn ta pi không bị thọ cái nghiệp của bạn nữa. Hạnh hy sinh của nó có rất có giá trị, mà chúng bạn, các bạn ngồi trên nó mà không thấy hy sinh của nó. Cho nên ngày nay các bạn làm cha mẹ, con đang ngồi trên đầu các bạn, các bạn đang hy sinh và nuôi dưỡng hạnh hy sinh cao hơn nữa để tận hưởng những gì mà bề trên đã ăn ban. Rồi lúc đó nhẹ, con cũng nhẹ, mẹ cũng nhẹ, khi mà cứu cửa quyền thất độ. Chứ chỉ có tu mới giải biết, giải quyết được cái tâm bệnh. Người mẹ hèn, hèn có cái tâm bệnh rất nặng. Tâm bệnh là gì? Lo cho các con, muốn các con phải phát triển, muốn các con phải giải quyết những cái chuyện sai lầm của chúng nó từ tiền kiếp để mẹ được nhẹ. Nó còn nặng một giờ một phút là mẹ phải gánh cái nặng đó. Nhưng là nó tiền miên vầy xéo trong tâm hồn của mẹ, mẹ không an ngủ, khổ hết sức, biết nói cùng ai, chịu học nhẫn, học hòa để tiến qua mà thôi. Cho nên thương yêu cả trần gian, cả huynh đệ tỷ muội đạo hữu, phải đào sâu cái cảnh đó, phải hiểu giá trị của thương yêu. Thương phải trọn lành, chúng ta nhập đạo tu chung, huynh đệ chung một nhà, đồng hưởng thanh khí biển của cả càn khôn vũ trụ, đồng hưởng sự nhẹ nhàng của Thượng Đế. Tại sao tâm hồn chúng ta không nhẹ nhàng? Chúng ta phải hướng thượng, lật ngược tình thế để chúng ta đi lên, sanh ra một thanh thai tiến hóa đi lên, thay vì ôm một cục nặng ở thế gian mà làm cho trì trệ các giới, không phát triển được. Cho nên ngày hôm nay tâm linh của chúng ta đã thức giác rồi, biết phần hồn là giá trị, xác là tạm bợ. Chúng ta phải hướng thượng bất cứ gia nào để chúng ta đi lên. Vì chúng ta từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, chúng ta đã có thánh thai xuống hộ nhập trong cái tiểu thiên địa, là trong cái thể xác trần trượt này, tranh đua tranh chấp đủ chuyện hết. Ngày hôm nay chúng ta vun bồi điểm đó, là cái Moni Châu các bạn soi hồn để các bạn xuất ra, trở về với cái thánh thai rõ rệt. Các bạn phải xuất ra từ bề trên mới xuất cho các bạn. Còn ở thế gian này, chúng sanh thấy bạn trở nên một cục tội, là một cái hình thù thể xác sanh ra mới có người săn sóc. Còn bên trên chỉ cần một điểm sáng, điểm linh quan của các bạn Moni Châu các bạn xuất ra, thì bề trên vẫn săn sóc và dẫn tiến các bạn. Cho nên hai chiều, đời và đạo. Đời là thể xác chúng ta đã tham dự rồi, còn đạo là về phần hồn chúng ta phải khai mở ra để đi. Mà muốn khai mở ra thì trong nội tâm không còn sự tranh chấp lâu nữa, phải trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để tận độ con cái mình, chúng sanh tất cả đều hòa tiếng. Thì lúc đó cái tội của tiền kiếp chúng ta làm thì nó cũng được xóa bỏ, vì từ tâm của chúng ta động cả thiên đình, và sự thương yêu của chúng ta động cả thiên đình. Tất cả những sự thức giác đều dâng cho trời, thấy con đường đi rõ rệt. Cho nên các bạn thấy rõ con đường đi của chúng ta có đời có đạo, chứ không phải là nói tôi tu đạo rồi tôi bỏ đời. Không, các bạn cần phải ăn, cần phải làm việc. Ăn đó là độ, độ vạn linh. Các bạn thấy sự đau khổ trong món ăn của các bạn không chứ? Nó thụ trảm ba đau, cái dao cắt biết bao nhiêu cọng rau, cắt nát hết rồi cả bạn vô còn bạn nhai nữa. Bạn nhai nữa mà nó cũng không chết. Nó quy nguyên cái mùi vị đó là luồng điển căn bản của nó các bạn. Các bạn ăn cọng rau nào, nhai, các bạn nghiền ngẫm thấy, nghĩ đến nó, nghĩ đến sự hy sinh của nó, nghĩ đến tội nghiệp của tiền kiếp của nó. Ngày nay nó phải hy sinh để có cơ hội tiến qua làm con người, qua thể xác của các bạn. Và các bạn dụng tâm tận độ chúng nó và để cho nó tiến tới giải thoát, cũng những tình thương của một mẹ hiền đối với các con.
Thì trong lúc thiền xuất hồn, sao nó có thể xác ngồi không?
Thể xác ngồi đó, còn cái hồn là chủ.
Trong đó cũng có cái nhà không?
Có căn nhà, có vườn tược, có nhà cửa, có núi non.
Như là có người khác đi qua đường thấy cái nhà không thể buồn.
Không được, bởi vì có cái vía đang giữ, cái hồn thì có cái vía. Cho nên khi mà mình xuất hồn là cái luồng điển của mình đã gia tăng và liên hệ với thanh điển ở bên trên. thì bên trên chiếu xuống không có cướp được cái xác của người tu. Người tu chân chánh không bị cướp cái xác. Cho nên cái hồn tu theo cái pháp và đàn này nó phải trật tự từ giai đoạn một để đi lên, chứ không phải như tu những cái pháp kia kia mà đập chú kéo cái hồn đi, cái đó nguy. Còn cái này đi có trật tự, xây dựng lỗ chân lông các nơi thì phát quang có trật tự, trước hết phải đi hết trong cơ thể mà nhưng hậu mới xuất ra khỏi cơ thể. Thành ra tu cái này nó khác, nó không giống tu như những cái pháp kia, nó tôi xuất hồn đi rồi đi luôn, cái đó không được. Cái này không có đi luôn, phải chấp nhận trở lại trách nhiệm và xây dựng. Vay đạo phải trả đạo, cho nên chúng ta phải hiểu rành từ giai đoạn một, rồi lúc đó chúng ta mới nói cho người khác thôi. Cho nên con người thanh tịnh rồi mới thấy mình lớn rộng lắm, chứ không nhỏ đâu. Cái óc con người, cái đầu có chút xíu mà nó làm cả xây dựng cả một thành phố to lớn, ha? Làm đủ chuyện tại thế gian, khoa học đủ thứ, cũng là khối óc của con người mà thôi. Nó không phải tầm thường đâu.
Tại sao cho nên cái hành trình tu tập vô cùng như vậy, vô cùng như chỗ này à, mới thấy cảnh ra sự nghiệp, thế là vào bữa sau có cảnh khác. Mấy chục năm sau còn bình cảnh nữa. À, chiều biến dạng quá.
Tìm giữ để
học hỏi. Phải thả lắm rồi không cần. Thả lỏng là mình giữ thanh tịnh. Để tự nhiên nó có một câu đáp. Tự nhiên có đáp số hết.
Cái thực hành rồi đó. Đáp số của cái thực hành rồi đó.
Có đáp số. Cho nên bây giờ anh học cái này, anh đợi thực hành cái này rồi anh mới thấy cái này nó hay. Thấy không? Cái giải nghiệp là gì? Cái nghiệp nó không phải là vợ con nữa. Nghiệp nó bị ăn sâu trong tâm thức. Bây giờ mình càng ngày càng minh, càng minh, càng minh, càng minh, càng minh. Không phải con vợ là nghiệp đó, ăn với trong tâm thức mình rồi. Rồi mình giải nó ra, mình giải nghiệp. Mà mình còn ôm cái đó là mình không có giải
nghiệp. Con nói giải nghiệp thì nó bố thí.
Cái đó cũng được.
Mà còn bố thí không được. Cứ
mỗi tiếng
không được. Mỗi người chồng lung tay mà tới đó cũng không cho được.
Tùy mọi người à. Tùy cái trường hợp à. Có thứ mới xách tiền cho người ta mà cứu người ta được. Có thứ mình nói lời nói mà cứu người ta được. Có tùy cái trường hợp. Tùy trường hợp. Cái nào ngoài đợi đạo tối nay nhẹ mai có chuyện đụng. Tối nay tu nhẹ mai có chuyện đụng, cứ đụng hoài. Chứ không phải để anh yên đâu. Để anh yên, anh tiến. Nha. Phải như bây giờ trong bếp người ta làm gì, ta chiên xào mới đem ra món ngon cho mình. Nó đâu có yên. Mà mình ăn nhưng mình đâu có yên. Cũng phải làm việc thôi. Ăn nhiều cũng rồi còn phải làm việc chứ đâu có yên. Không yên, không ăn nhiều rồi thôi, không có dụng rồi thôi. Còn phải chạy, còn phải lo. Thượng ra thượng, trung ra trung, hạ ra hạ. Có trật tự, sắp đặt lại. Nếu ông trời ông cho mình hơi thở thì sắp đặt trật tự trong cơ thể. Đó là chiều hướng của định luật. Nhưng mấy ai hiểu cứ lấy cái lý đời so sánh. Thực hành không có thì bị kẹt. Ở đây mình trưng tâm thực hành thì mình sẽ đạt được kết quả. Mình chính mình thấy cái đó, mình chỉ biết cái đó và suy tưởng cái đó để mở cái đó ra. Thật sự là hành đạo. Mọi người trong cái lý của ông Phật mà nói thì nó đâu có hành chỗ nào đâu. Nói hết trạng gian đại hiền hải cách nghĩa cái hay của ông Phật thì rốt cuộc là mình là dở hạt bét còn ở lại đây chứ đâu có nhập tiếp bàn nữa. Còn mình chịu khổ như ông Phật mà mình hành tới thì mình mới nhập được. Nè. Còn mình không hành nó trời biết bàn khó đi lắm. Là mình tạo tánh người. Mình thấy biết bà không có khó, vì ông kia không đi được, tôi tại sao tôi đi không? Tôi phải trị vị trí đi. Vị trí đòi hỏi những cái thực hành không à. Đi trước nó có giúp mình được cái gì không? Nghe thì hay thiệt. Anh vô trong rạp hát, anh nghe cải lương nó hát hay lắm. Nhưng mà về nó có nhớ gì. Làm sao anh hát được như nó là anh mới có tiền hả? Dạ, yeah. Thì mình tu cũng vậy, thấy Phật hay, thì mình tu sao? Đi nhiều, tâm thức mình đi nhiều. Mới có kết quả. Nhiều người ngược lại thì nhờ ông phù hộ, cái đó là thật lắm nữa. Còn kẹt nữa. Phải đi như ổng được.
Hôm nay là ngày thứ nhì được qua đạo Hoa Hồng Thị Tâm năm 1988 tại Chủ tịch Hồng Tâm. Hồng Tâm cải tiến tâm linh, tự phê tự tiến hành trình quan sát.
Khi mà chúng ta biết nuôi dưỡng một Hồng Tâm là để phát triển, biết cải tiến tâm linh, sửa đổi những gì tâm tối chậm trễ ngu si của chính chúng ta, tự phê tự tiến hành trình phản pháp. Phải tự phê bình lấy mình tự kiến trong hành trình, mở đường lối đi trong phê bình mà ở lại thụ hưởng, sửa mình tiến hóa dồi mài, khai thông biển giới tiến hóa tâm, sửa mình tiến hóa dồi mài, sửa tâm lẫn thân để tiến hóa rồi mài trong cái cơ tiến hóa quy định của luật trời, khai thông biển giới tiến hóa tâm. Chúng ta khai thông biển giới là cung tiến bộ đầu phát quang, thì lần phần thanh điển đó thừa tiếp thanh điển của đại tự nhiên tiến hóa không ngừng. Cho nên con người đi tới giai đoạn đó, khối óc khai thông rồi, chẳng còn si mê mà chỉ sự có sự đóng góp và xây dựng bản thân, tự mình cảm thức từ từ chân pháp tiến trình phút giây, tự mình cảm thức từ từ mình đi đến đâu, trình độ bữa nay đến đâu, tới chỗ nào mình cảm thức, mình hiểu lấy cái việc đó từ giai đoạn một. Quy chân pháp tiến trình phút giây, chúng ta đến trở lại với con đường chân chánh rõ rệt, nắm được. Cho nên hạnh hy sinh rất cao. Tiến trình phút giây nào chúng ta cũng tiến qua, đi lên giải thoát, chứ không còn lưu luyến những chuyện u ơ trần trượt ở trần gian nữa. Chẳng còn khờ dại thơ ngây, quay vào nội thức gạt mây cõi trần, không còn khờ dại nghe đầu này phỉnh đầu kia vờ nói đủ chuyện, đã kích chập dẫn. Chúng ta không nên để ý tới những điều đó, điều đó điều ngoài tai. Con người có quyền nhìn, quyền nói, quyền ngửi, quyền nghe, đó là quyền của Thượng Đế đã ban cho họ. Họ muốn nói gì họ nói, còn chúng ta không có khờ dại nghe theo những lời ở bên ngoài, mà chỉ sửa tâm để tiến qua mà thôi. Quay vào nội thức, vẹt mây cõi trần, chúng ta bị u ám che bởi một đám mây, mà làm cho chúng ta nhiều khi suy nghĩ không thấu. Xảy ra việc rồi chúng ta mới biết, mà việc sắp đến chúng ta không minh là tại vì chúng ta thiếu hùng tâm cải tiến lo cho chính mình, nên làm sao vẹt khỏi cái bụi mây mà che đầu đè cổ chúng ta. Nguyện tu đóng góp một phần khai thông đời đạo, tiến lòng đến nơi. Nguyện tu đóng góp một phần, chúng ta tu sửa để đi lên. Đóng góp cho ai? Đóng góp cho vũ trụ. Chúng ta ban thanh khí đóng góp cho ai? Để hòa tan với vũ trụ, thanh hòa thanh. Thì ở nơi nào mà ta ngự, nơi nào mà ta sống, đều là có một luồng thanh khí hòa cảm trong ba cõi, khai thông đời lãnh đạo, tiến lòng đến nơi. Chúng ta đi từng giai đoạn một, từ bước một, chậm mà chắc cứ việc đi trong mở tâm. Vi thường mang lý cha trà, giải mê phá chấp đời đời như say. Chúng ta quy thương nguyên lý của cha trời không bao giờ thay đổi. Một lòng một dạ thương yêu vì chúng sanh, cứu độ chúng sanh, chờ dịch sự tiến hóa của chúng sanh. Giải mê phá chấp đời đời như say, chúng ta không còn sự mê chấp nữa. đời đời giữ xây lúc nào cũng thanh thản, tiếng trong đại tiếng sẵn có quy nguyên trong mình có. Tình đời đen bạc đổi thay, người tụ sang suốt chẳng thấy hành trình. Tình đời thì đen bạc nó hay đổi thay, nay chơi là bạn, mai cho là thù, thì nó đổi thay mãi mãi. Người tu sang suốt chẳng thấy hành trình. Ta tu, ta sửa, ta tiến, ta tu cho chính mình, sửa tiến chính mình, làm sao thay đổi cái hành trình của chúng ta được. Phải hùng tâm giữ lấy hành trình đó. Đi đi lại lại một mình, cảm thông thiên địa, tâm linh cảm hòa. Đi đi lại lại một mình, rốt cuộc thì các bạn sinh ra bởi một mình, rồi chết bởi một mình, phải lo cho một mình để tiến hóa. Cảm thông thiên địa, tâm linh cảm hòa, chúng ta biết trời đất là một. Trời đất đang làm chuyện đồng nghiệp với nhau. Cho nên tâm linh chúng ta cảm hòa, thấy sống trên mặt đất như nhận bằng cõi trời, thì tâm chúng ta mới an và chuyển qua. Tự mình khai triển tự qua, đường đời như đạo tâm ta quy hòa. Tự mình khai triển, tự mình mở ra, tự qua, vượt qua. Đường đời cũng như đạo, đường đời mà có trật tự đầy đủ, các phương diện chúng tâm chúng ta lúc nào cũng an, tâm ta quy hòa, thấy rằng trời đất là một, tình người hòa với trời đất, ba cõi là một, thì sống trong sự quy hòa. Nằm trong nguyên lý pháp tràng, quân bình hỗ trợ khai màn đạo tâm. Nằm trong cái nguyên lý pháp tràng, pháp tràng cái đường chúng ta tu đây, cứ trực lưu thanh, đó là cái pháp tràng của chúng ta. Nghĩa là nằm trong cái nguyên lý đó, luôn luôn khứ trực lưu thanh, quân bình hỗ trợ, khai màn đạo tư tâm lúc nào đuổi giải trượt rồi lưu thanh, thì nó trở về đâu? Trở về quân bình. Trở về quân bình hỗ trợ khai màn đạo tâm, lúc đó cái đạo tâm chúng ta dồi dào bừng sáng, cởi mở. Cơ hình nguyên lý nguyên thâm, trọng không mà khó, chẳng lầm chẳng sai. Chúng ta nhìn lại cái xác của chúng ta, nó nằm trong cái nguyên lý nguyên thâm từ bao nhiêu nghìn năm nay cấu trúc. Ngày nay mới có sự hiện diện ở trên mặt đất này. Trong không mà có cái chuyện đó không bất khả lượng bàn, không có thể tưởng tượng được. Làm sao sản xuất được con người như chúng ta đang ngồi đây, trình diện đây, học hỏi đạo đây, đang đi đứng đây, đang ở trong cái giới tranh chấp đây. Cái chuyện vi diệu phép lạ của Thượng Đế Đa Ba. Chẳng không mà có, chúng ta không có thể nghĩ ra, nhưng mà có sự hiện diện, chẳng lầm, chẳng sai, đó là đúng đường, đó là phép lạ của trời đã ban cho chúng ta. Chúng ta có quyền ăn, quyền nói, quyền sống, cho nên nắm lấy đó mà đi, nắm lấy đó mà tiến qua.
Theo con nghĩ về báo huyết, tuần hoàn 24 trên 24, thì ngồi chiều giờ nào cũng được, để các con có thời giờ lúc nào sẵn, các con ngồi. Vì mỗi ngày, và
mùa
mỗi ngày ít nhất là bao nhiêu
thì tốt? 24 trên 24 mà có giờ của trời đất thông khai, nên chúng ta nên hành cái giờ đó. Còn thất luôn thì chúng ta có đi ban đêm không làm được, ta làm ban ngày, làm một giờ trưa trở đi cũng tốt.
Cô bà, hồi con mới mua cái pháp này thì con mới có thì con cũng hứa cô vô nó sẽ thành cái công chuyện như cửa thở, không biết cửa thở là thở không được, cái cửa nó thôi thở rồi cũng bỏ luôn, cho tới bây giờ cửa không chịu theo rồi.
Tại cái kỹ thuật anh chị không đúng.
Ta đi xe phải đạp Ambrosia bỏ số 1, còn anh vô anh chỉ số 1, bà làm khi nó không có đi tới được thì bà về luôn. Chỉ tới lòng lạc, chỉ lòng lạc, bởi vì bà kỹ thuật tôi quên con cái à, bà khi tôi đưa cái xe bà là xe bỏ số mà bà đem được chạy như xe automatic không được rồi. Bây giờ bỏ số đàng hoàng, bỏ số 1 đi, thứ 2, thứ 3, thứ 4 là nó điện tử cho bà đừng có bỏ số nhe nữa.
Cảm ơn thầy.
Ngũ quẩn dai không, chúng ta tu khai thông ngũ tạng thì bộ đầu chúng ta có cái pháp soi hồn để mở cái bộ đầu đi lên trước. Trung ương thượng bất chánh thì hạ tắc loạn, bộ đầu mà không chịu tu bắt ở dưới tu cũng vô ích. Thấy không? Chúng ta phải soi hộp để cho nó xuất phát lên. Thấy không? Đó. Rồi khi ngũ tạng cũng kéo lên, trong lúc đó cái bộ đầu cũng như hình hầu như giải thoát rồi, nhẹ rồi. Ngồi đó có rờ bộ đầu mới thấy bộ đầu, không rờ bộ đầu chỉ giữ cái sáng suốt thôi. Bởi vì ngũ quẩn các bạn quy tụ có cái sáng suốt à. Mắt thấy, rồi cái lỗ tai nghe cũng hiểu cũng thấy. Cái miệng nói rồi cũng hiểu cũng thấy nè. Cái lỗ mũi ngửi cũng hiểu cũng thấy nè. Bộ óc nghĩ cũng thấy nè. Rốt cuộc là chỉ có một cái thấy là sáng suốt thôi.
Con người tại sao cái tâm họ loạn? Vì họ thâu thập quá nhiều ngoại cảnh và quên nội cảnh. Thật ra chúng tôi có cái phương pháp bịt tất cả ngoại cảnh và để khai thông nội cảnh là cái pháp soi hồn của chúng tôi, để làm ổn định thần kinh. Các bạn sẽ dùng thanh khí điển để hóa giải, hóa giải lục căn lục trần và vạn linh trong cơ thể, và để cho nó hòa hợp với sự sáng suốt, và nó tiến lên hào quang vô cùng bất diệt của chính nó. Thì lúc đó bạn mới thật sự là người đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ. Lúc các bạn đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ thì các bạn thấy rằng các bạn là một học viên các càn khôn vũ trụ và con nợ của cả càn khôn vũ trụ. Các bạn hiện tại bây giờ mặc quần mặc áo cũng đang thiếu nợ quần chúng và thiếu nợ trí khôn của Thượng Đế đã xây dựng cho loài người tạo ra những gì các bạn muốn. Rõ ràng chúng ta là con nợ, có vay thì có trả, định luật nó mới khai thông. Còn vay mà không trả là kẹt, đó là nghiệp giả. Thì chúng ta hiểu rõ rồi, chúng ta phải làm, chúng ta phải thực hành, chúng ta phải tăng gia chấn động lực sẵn có trong trung tâm bộ đầu chúng ta, hướng thẳng về trung tâm sinh lực các càn khôn vũ trụ. Đó là cộng đồng khai triển sự siêu văn minh của tương lai.
Vũ trụ là cái đốc mạch xương sống của mình, là thông càn khôn vũ trụ, đây là làm cái pháp luân thường chuyển, nó mở cái nhâm đốc mạch thì càn khôn nó mới khai thông, thì nhìn thấy hết, dễ tha thứ người ta mình mới học được. Mỗi thứ mỗi dẫn đâu có học được.
Cái kêu các bạn trì niệm Phật là xây dựng cái chấn động lực trong nội tâm và quy nhất để khai mở lục thông, nhiên hậu mới hưởng được cái thanh quang điển lành ở bên trên ân chiêu cho chúng ta từ giây phút khác.
Thầy thế nào là ngũ khí trường ngưng và tăng sinh tự đại?
Ngũ khí trường ngưng chúng ta có ngũ tạng nè. Bây giờ làm pháp luân thường chuyển thì lần lần nó đi lên. Cho nên những người mà nó triều ngưng rồi đói bụng là mặt đỏ. Người thường đói bụng mặt xanh. Ngũ khí mà nó lên rồi nó đổi. Cái bao tử không còn ở đây nữa, mà ở điện giới bịch trời. Thì lúc mà nó đói bụng là mặt nó đỏ. Một người thường đói bụng mặt xanh. À, rồi tam quê trụ đảnh là ở đây nó tinh khí thần nó trụ ở trên bộ đầu, lúc nào nó cũng sáng. Đó là tam quê trụ đảnh, nó trong lành, nó không có hôi thối. Và khi mà nó làm sai một việc gì về dâm dục, giờ mới mặt nó là tam quê không có trụ, tinh khí thần không có trụ. Cho nên khi mà ngũ khí triều ngân rồi, cái đầu tự nhiên nó tròn. Nó tròn trịa, hai bên này nó nổi. Nó không có dục nữa, nó không có đòi hỏi cái dục nữa. Cái đầu cả ngày cứ rút, rút đó là cái dục tiếng thiên đàng, rút đi lên. Rồi nó mới tạo ra một cái thanh thai. Rồi từ đó cái hồn mà xuất ra vô thanh thai, thì thanh thai nó mới ở thiên giới, nó mới đi lên trên nó được.
Về phần tâm linh đó, sáng suốt là tâm linh đó, nó là một, nó là tình thương của cả càn khôn vũ trụ. Mà con người làm người mà không hiểu được tình thương của càn khôn vũ trụ thì cái tình người không có, đâm ra ngược lại nó đi cạnh tranh, giết chóc lẫn nhau. Trí tuệ đó là do cái phần sáng suốt và quân bình của ngũ tạng thì nó mở cái huệ tâm. Mà cái ngũ tạng của anh mà nó quân bình rồi, tự nhiên ngồi đây á, mình nhìn xuống mình thấy. Bởi vì thiên địa nhân ba cõi, mình nhìn trong này, mình khai thông thiên địa nhân trong ba cõi của mình rồi, thì mình nhìn ra ngoài mình thấy. Nó nằm liên hệ trong cái tia sáng của điểm linh quang của Thượng Đế chiếc xuống thế gian. Cho nên con người nó có cái sức mạnh vô cùng. Nó nằm ở khối óc. Nó nằm ở khối óc mà cung ứng bởi sự quân bình của ngũ tạng nữa. Khi ngũ tạng mất quân bình thì cái trí tuệ đó nó giảm luôn. Mà ngũ tạng đạt tới quân bình tương đồng với khối óc thì tự nhiên nó dồi dào. Người ta người tu đạo nói là học quạt. Nó luôn luôn liên hệ với ba giới. Cái chấn động lực nó vô cùng. Cho nên con người lúc nào cũng thức. Nghĩa là khi ngủ vậy đó, đừng kêu nửa đêm dậy là tỉnh táo chứ không dậy một cách mê muội. Lúc nào nó cũng thức. Hỏi tới đâu nó cách nghĩa tới đó.
Soi hồn, pháp luân là nói đầy rúng, đầy ngực, tung lên bầu đầu là tại sao? Dùng cái nguyên khí của vũ trụ, nó mới đủ sức mạnh mà đã để mở những cái khuyết ở trong hai cái huyệt đó. Nó hít vô, bữa nay hít vô một chút, mai hít vô một chút, lần nó kéo dài. Thì nó mở cái đâm, cái nhâm mạch nó mở được rồi là nó đi tới cái chỗ kia mà lần diệt vô. Rồi tới cái đốc mạch, nhâm mạch mở xong rồi nhấp đốc mạch nó mới mở. Đó, nó đi một vòng như cái vòng anh nói nhưng mà không có thể cho người ta biết. Những người ta biết người ta nói à, bây giờ tôi kéo xuống, xuống hỏi ông. Mà hỏi cái không có đi được. Thành ra cái tư tưởng của nó cứ kéo xuống hỏi ông mà nó không làm. Còn đằng này người ta cứ hít vô đầy rúng, đầy ngực tung lên bỏ đầu là nó đã đi tới hỏi ông automatic, tự động nó phải mở xuống. Cái đó không cần nghe. Nếu nhắc là người phàm người ta nói ồ ông này ông ấy đi xuống hội âm, thì tôi cũng nói tôi đi, tôi không chưa làm gì mà tôi muốn đi nhanh hơn, tôi đi xuống hội âm. Hôm nay nó khùng, nó chưa có làm, thành ra nó không có chứng minh được. Cho nên nhiều người đọc kinh cái này kia cái nọ, nói lý thuyết Chúa thao thao bất tuyệt, nói gì lý thuyết Phật là thao thao bất tuyệt, mà bản thân chưa hành. Nói cái dục không là gì không được, cái tâm bấn loạn mà không sửa được. Cho nên đằng này ta lấy nguyên khí của vũ trụ đi giải tỏa sự bắn loạn đó thì phải thực hành và đi tới kết quả như anh nói, nhưng mà không thể nói được. Để tự nó cảm thức mà nói nó tôi đem xuống hội âm mà đem vô đốc mạch ra này kia cái nọ làm loạn cho những người nghe. Và cái trong thực hành nó đạt được, tôi đi tới đây tôi thấy cái này, cũng như bây giờ người ta qua đây bên Việt Nam qua đây, chị cứ đi làm đi, làm rồi chị sẽ vui. Chứ không nói à chị đi làm chị lãnh bao nhiêu tiền rồi chị sẽ lên làm sếp, rồi nó tùm lum cái óc nó loạn. Chị đi làm rồi chị sẽ vui, tới tháng này lãnh lương thấy nó vui. Rồi từ nó lãnh đồng lương, nó vô nhà băng, nó mở cầm, nó thấy vui. Chị làm đi làm nữa chị sẽ thấy vui. Thì người ta không có loạn. Mà mình cách nghĩa một đống mà người ai cũng muốn mau hết. Ai tu cũng muốn thành Phật hết. Ai ở thế gian cũng muốn làm nhà giàu hết á. Rốt cuộc là giàu nghe lý luận thét rồi, rồi mang máng trong đầu óc hoặc không có thực hiện được. Còn trong thực hành nó sẽ mở ra. Với cái trật tự của xã hội có, mà trật tự của tiểu vũ trụ này nó có, thì anh nói đó là cái trật tự. Nhưng mà cái trật tự làm pháp luân thường chuyển là nó sẽ trở về với cái trật tự tự nhiên đó. Cho nên tôi khuyên không nên nói cho những người mới tu những cái việc đó. Nhưng mà chỉ cho người ta là thực hành đại rúng, đại ngực, tung lên bộ đầu, rồi sau này nó mở tự nhiên nó nói những cái đó. Nó nói trong cái chân thức của nó. Nó thấy tôi đã đi tới đó rồi, tôi được mở rồi, một vòng quanh trong tiểu thiên địa tôi đã thấy những cái gì. Nó biết thôi chứ không được nói gì. Nói người khác là loạn, bởi vì người khác cái trí người ta chưa mở, người ta chưa hành, người ta chỉ có ý lại thôi, rồi là làm khổ cả đám. Cho nên tôi khuyên những người tu mà thanh nhẹ rồi, chỉ cái lúc ban đầu mình học cái gì thì mình phải chỉ lại người ta lúc đó thôi, không có nói thêm nữa. Rồi ta đi được giai đoạn đầu rồi, tới đó họ nói ra mình mới xây dựng cho họ, rồi họ sẽ đóng góp cho người kế tiếp.
Thưa thầy, các nghĩa thêm cho rõ về cái nhân dục và thiên dục.
À, nhân dục là cái bản thể tham dục trong cái cơ thể mà không có sửa thì nó không tiến gì thiên dục. Cho nên tôi nói là mạch đất và mạch nhân hai cái không thông, cái chu lục của nó không có chuyển hóa hòa hợp với cái càn khôn vũ trụ thì nó kẹt, nó kêu bằng nhân dục, nó xuống đi xuống dưới, hai đầu cũng là một đầu mà thôi, trong cái ý mà thôi, anh dục cũng là dục trong cái ý muốn rồi thôi, vậy thôi, hai đầu cũng là một mà thôi, thấy không? Thì nghĩa là bây giờ mình khai thông rồi nó đi lên, à cái thiên dục á là nhắm con mắt nó phóng nó đi lên kêu bằng thiên dục, đi đâu vô cùng. Còn cái nhân dục nó giới hạn trong giây phút đó thôi. Đó, rồi đây được các bạn tu mới thấy là nhân dục rõ ràng nó giới hạn một chút mà phung phí rất nhiều. Còn ở đây là nó cũng nó thiên dục mà nó lợi lộc vô cùng. Khi mà anh thiền ngồi thiền cả đêm rồi thấy mai thấy mặt mày nó tươi tắn, cái đó là cũng dục đó, hòa hợp với ông trời mà mặt mày nó sáng suốt. Còn cái nhân dục là mặt mày nó trôi tâm, cái lợi cái hại mình biết, mình phải giữ sử dụng cái lợi hay là sử dụng cái hại, mình nên sử dụng cái lợi nhiều hơn nhé.
Năm ngoái thầy có nói là ta đi là chỉ cần hai luồng điện nó giao với nhau rồi mình trở về với con số không.
Cho nên hai cái luồng điện khởi điểm từ cái đốc mạch ở phía sau đó chuyển lên đây, rồi từ đây nó giao với cái nhâm, hai cái nó nhâm thành làm cái xích, nhâm đốc mạch thành cái xích là đi lên. Cho nên mình nhắm con mắt rồi nó rút đi lên thì hai cái nó đi chạy. Cái đó là hai xuất điểm, tìm được một giao điểm là đạt tới thanh. Cho nên người đời nó không đạt được hai cái đó, còn ma ta nhập sát dễ lắm.
Thế nào vào đạt đi?
À, muốn đi về đạo định thì tất cả mạch đông, mạch nhâm, mạch đốc, mạch nhâm phải tương thông đối với bản thể. Rồi trung ương ai mở luồng điển đó, âm dương tương hòa thuận tiến mới nhập về đại định giới được. Còn đối nghịch với nhau một phần nào thì cũng ở dưới này mà thôi. Trong cái ngày mà đi tới đại định giới đó, có nhiều người tu tới lìa xác mới được tới chỗ đó thôi. Mà những người căn cơ nhẹ thì còn sống cũng tới đó được. Tùy theo mỗi phần.
Thấy đại định gì chưa? Mình thấy cảnh giới như thế nào?
Đại định giới thì tôi nói đại định giới là cái cõi toàn là sử dụng hào quang thôi. Có cái gì thì tốt. Có cái gì? Tôi luôn là đều thanh lọc hết rồi. Nhưng kêu đại định giới.
Ông không nên thở bằng được. Thở bằng được là không được. Rồi hít, vừa hít vô là nó vô rút. Rồi nó mới phá đằng sau cái cặp đó. Cái cặp đó là cái thiên môn của bản thể. Nó khai thông cái đó mình nhắm mắt mới thấy sáng được. Còn cái đó chưa có khai thông không thấy sáng. À, cái đó là cái niết bàn á. Cái thiên môn bản thể là cái niết bàn. Lúc mà cái hồn mình từ bên bộ đầu xuống, rồi qua cái trung tim của cái cặp đó, là nó cháy một cái thì nó đưa luôn vô trong con tim. Mà nó làm nó cứ quay 24 tiếng đồng hồ. Mà bây giờ mình hết hết sức thanh tịnh á, mình bước xuống tại luân hư cảnh á, mình mới vô đó, mình mới thấy cầu, thấy rồng rồi này kia, mình mới bước qua được. Chứ còn không có thấy gì hết. Phải làm pháp luân buộc nó vô xuống trước mới lên ngực, chứ đừng cho vô ngực trước rồi xuống sau, cái đó nó sai lắm.
Mình càng tu càng nhẹ, khối óc nó càng nhẹ, cái duyên nó càng đến với mình. Cái duyên của cộng đồng phát triển hướng về chư Phật nó có hết, rất có trật tự. Mà con người không chịu hành mà nói lý không bao giờ đạt được cái gì hết. Bây giờ học 1000 cuốn kinh cũng vậy đó thôi. Nhái lại cái lời thành công của người ta chứ chuyện mình chưa thành. Phải hành mình mới đến cái chỗ đó. Mình thấm thía những lời giảng. Cho nên chân lý là bình đẳng. Đạo nào cũng là hay hết, không có đạo nào dở hết. Mà hành giả không hành đúng là thất bại mà thôi. Không nên trách đạo này xấu, đạo kia tốt, không có đạo nào xấu hết. Chân lý là đều qua đầm. Chúng ta tu phải nghe lời chân lý để thực hành mới đến được. Chứ tu không có nhìn cái con người.
nghe lời chân lý để sửa mình tiến hóa, đó là điển, nó mới khai thông được khối óc.